Phần 17. Sau mấy ngày vui chơi, cả hai trở về vườn Thanh. Bội Thanh không cử động chân tay nổi, vì trong suốt một lộ trình dài, Thanh hay tranh ngồi ở tay lái. Tới nhà, tắm rửa thay áo xong là nàng ngã dài lên giường và bảo Vú Ngô: "Vú xem, chắc tôi phải ngủ vùi suốt 3 ngày 3 đêm mới lấy lại đủ sức lực." Chưa dứt câu, nàng đã ngáp dài, úp mặt vào gối, Thanh đi vào giấc ngủ không mộng, không mơ. Can không đi ngủ ngay, vì bà Vú đã ra hiệu cho chàng biết là có chuyện muốn nói. Can lo lắng: "Chuyện gì thế?" Suốt một tuần ngụp lặn trong hạnh phúc, quên hết bao phiền nhiễu. Nhưng bây giờ cuộc vui đã tàn rồi, và bây giờ là lúc phải đối diện với thực tế, với đời sống của loài người. Đợi Bội Thanh ngủ say, Can bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Bà Vú đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng đón chờ. "Sao, có chuyện gì vậy?" Can lên tiếng hỏi. "Hôm cậu đi, ông Vân điện thoại lại bảo có chuyện muốn nói với cậu gấp. Ngoài ra bà Vú lấp bấp nói không ra lời, đôi mắt nặng nề cố mở to. "Còn chuyện gì nữa, nói nhanh đi." "Vợ cậu đến đây." Can ngạc nhiên: "Cái gì? Bà nói cái gì?" "Tối qua có người đàn bà đến đây xưng là vợ cậu. Đi với bà này còn có một bà khác thật hung dữ. Vừa bước vào cửa, bà ta la hét ầm ĩ, đòi phải đem cô Thanh ra. Bà ấy còn nói nhiều điều thật khó nghe. May là cô không có nhà, bằng không thì không biết ra thế nào nữa." Mộng Can từ đỉnh hoan lạc rơi xuống tận vực thẳm băng giá. Chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Mỹ Thuyên không bao giờ dám đến đây làm sùng như vậy. Người đàn bà đi theo nàng chắc chắn không ai khác hơn là chị Nhã. Chuyện gì mà có vợ chồng Tư Hiền chen vào là trời không long thì đất cũng lở ngay. Ông Vân nhắn chàng gấp thế, chắc chuyện cũng chẳng lành. Vườn Thanh chẳng lẽ một tổ ấm được gây dựng sau bao mưa bão, nay lại đành để cho thực tế đập nát tan tành sao? Bước qua phòng khách, Can gọi điện thoại cho ông Vân. Quả nhiên đúng như điều chàng dự đoán, giọng nói ông Vân xúc động lắm. "Anh Can, tình hình nguy ngập lắm rồi, thế mà anh vẫn còn mê ngủ vậy."
"Chuyện gì?"
"Tư Hiền đưa vợ anh đến gặp tôi, họ định mang Bội Thanh ra tòa về tội phá hoại gia cang. Họ có rất nhiều bằng chứng, chẳng hạn như ảnh anh chụp chung với Thanh. Ngoài ra, chuyện này còn có rắc rối gì tới Bá Nam nữa đấy. Hình như hắn cũng có một ít chứng cớ gì liên hệ đến cái điều mà hắn bảo là anh dụ dỗ Bội Thanh. Ừ, mà tình hình rắc rối quá. Anh phải gặp vợ anh ngay mới được. Nếu tôi là anh, tôi đã không để chuyện xảy ra đến vậy." Can bực tức: "Tất cả đều do Tư Hiền bày ra cả. Họ đến tìm bác làm gì? Có phải còn có gì bên trong nữa không?" "Đúng, họ bảo nếu anh muốn họ không đưa anh ra tòa thì anh phải chi cho họ 1 triệu.
1 triệu?
Thật quả là đồ cướp cạn. Nhưng đưa cho ai?"
"Cho vợ anh."
"Cho vợ tôi? Nàng lấy số tiền đó làm gì? Lại cũng là một trò môi mép của Tư Hiền. Không cần biết do ai chủ mưu, anh phải giải quyết cho nhanh lên. Chớ nếu để chuyện đến tòa án thì càng lôi thôi hơn. Đến tòa thì cũng không có gì ngại, ngại là ngại Bội Thanh chịu không nổi đó chứ."
"Vâng, Bội Thanh chắc chắn không chịu nổi rồi. Tư Hiền đã biết điểm yếu của chàng."
Đặt ống nghe xuống, Can đứng như trời trồng trước câu chuyện xảy ra đột ngột ngoài sức chàng tưởng tượng. Can gọi Vú Ngô: "Tôi phải đi ra ngoài một chút." "Bà ở nhà chăm sóc cho cô. Chỉ mở cửa khi nào nghe tiếng chuông 3 dài 1 ngắn, đó là tôi về. Bằng không thì thôi nghe không? Đừng để cho Thanh bị xúc động không tốt."
"Vâng, tôi biết.
Can nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ khuya. Khoác thêm chiếc áo ngắn, Can ra xe. Mở máy, chàng chạy về Đài Bắc với một tốc độ thật nhanh. Sự mệt mỏi tinh thần làm thân xác rã rời. Hạnh phúc sao ngắn ngủi mong manh thế này hở trời. Thức giấc lúc nửa đêm, Bội Thanh lăn qua không đụng Can. Nàng vội sờ soạng quanh cũng không thấy Can đâu. Nàng tỉnh ngủ, mở mắt ra
Cả gian phòng yên lặng. Đưa tay bấm ngọn đèn trên đầu giường, nhìn chiếc gối trơ trơ bên cạnh. Chăn chiếu của Can vẫn thẳng nếp. Can không vào ngủ. Chàng bận việc gì sau cuộc hành trình dài mà cũng không chịu nghỉ ngơi? Nàng vươn vai ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo lụa. Bội Thanh vừa đi ra cửa vừa gọi: "Anh Can ơi!" Vẫn không có tiếng đáp. Bội Thanh đánh hơi. Gian phòng chẳng có mùi cà phê, cũng không có mùi thuốc lá. Vậy là chàng đang ở phòng đọc sách, đang viết. Bội Thanh rón rén bước vào phòng đọc sách. Nàng muốn đùa cho chàng phải một phen giật mình, nhưng gian phòng tối đen, bật đèn lên, chiếc phòng rộng thênh thang, không người. Bội Thanh cau mày: "Thế Can đi đâu trong lúc trời tối thế này?" "Anh Can ơi, anh Can!" Vũ Ngô nghe tiếng gọi hớt hải chạy đến, đôi mắt hãy còn ngái ngủ. "Gì đó cô?" "Anh Can đâu rồi? Anh ấy đi đâu?" Cậu đi về Đài Bắc rồi." "Đài Bắc à?" Bội Thanh gần như tuyệt vọng hỏi lại. "Về Đài Bắc, thế để mai về không được sao?" Trở về phòng, Bội Thanh không thấy buồn ngủ nữa. Ngồi trên giường, chống tay lên cằm, nhìn bóng cây phất phơ theo từng cơn gió bên ngoài sông, tiếng chó sủa xa xa. Đêm yên lặng đẹp vô cùng, nhưng chỉ đẹp khi có đủ đôi. Bây giờ chỉ có một mình, nỗi cô đơn lại sâu xé tâm can. Can về Đài Bắc, chàng trở về với vợ con. Chàng không thể đợi được đến mai, vì nơi kia hạnh phúc êm đềm hơn. Vậy là Can đã hết yêu ta rồi. Nhưng ta là kẻ cướp đoạt chồng người, ta đâu có quyền ghen ngược lại. Phá hoại gia can kẻ khác là một trọng tội, thế mà ta không biết thân biết phận lại hờn tủi, không để cho chồng trở về thăm vợ sao chứ? Nước mắt từ từ lăn xuống má Bội Thanh, nhìn chiếc chăn thêu hoa, tự nhủ: đúng ra ta không có được hạnh phúc này, vì ta làm gì có tư cách để yêu và được yêu chứ? Gió thổi qua sông, qua ngọn cây xào xạc, ánh trăng e lệ nép mình bên cụm mây. Chẳng ai trả lời cho Thanh, có nhiều vấn đề của nhân loại không bao giờ được giải đáp. 3 ngày sau, Can mới trở về lại vườn Thanh. Chàng mệt mỏi, tiểu tụy trông thấy. 3 ngày đợi chờ nôn nóng, Thanh có gọi đến hãng nhưng cũng không nghe Can trả lời. Nếu có thì cũng một vài tiếng là lại bị cúp ngay. Lúc nào Can cũng biện hộ là có việc hay giải quyết điều gì ngay, và trong 3 ngày đó Bội Thanh chưa hề nghe được điện thoại của Can gọi lại cho nàng. Bội Thanh rất dễ xúc động. Những sự kiện trên như những đám mây đen bao phủ hồn nàng. Có lẽ chàng đã hết yêu ta. Suốt 3 ngày liền, câu trên luôn luôn ám ảnh nàng. Ngồi nhìn đám mây trắng bay ngoài trời, lúc bách bộ trong vườn, hoặc khi ngồi dùng cơm, đầu óc Thanh quay cuồng với những ý nghĩ: ta đã làm gì khiến chàng phật lòng? Hay là chàng thấy không nên gần ta? Vợ con chàng đã làm chàng mềm lòng. Can đang hối hận, chàng muốn kết thúc cuộc tình này. Khi nghĩ đến đây, Bội Thanh lại cắn nhẹ môi. Vậy là chàng không bao giờ đến, chàng không bao giờ trở lại vườn Thanh. Thế là sau chuyến viễn du, chàng đã ra đi. Trong một phút xúc động, Bội Thanh có cảm giác như vẫn còn sống bên Bá Nam, và những ngày thơ mộng vừa qua chỉ là giấc mộng đẹp đã tan rồi. Nhìn thấy Can trở lại, Bội Thanh sung sướng phát điên lên. Nàng tưởng chừng như sẽ không bao giờ thấy chàng trở lại nữa. Ôm tay Can, Thanh nghẹn ngào: em tưởng anh không đến nữa chứ, sao anh không điện thoại cho em? 3 ngày liền tranh đấu bằng óc não liên miên, Can mệt mỏi cùng cực. Tư Hiền như con sâu hút máu, như một con kiến đất, trong khi Mỹ Thuyên mềm yếu, chẳng biết gì mà cứ để cho tên anh rể mặc tình thao túng. Nói chuyện với Mỹ Thuyên là không bao giờ đạt được kết quả, chỉ có nước mắt để Tư Hiền trục lợi. Tiền, 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 200.000 đồng để chỉ mua được một tấm cáo trạng. Cơn giận dữ làm chàng thấy nghẹn ở ngực. Tình yêu giữa chàng và Bội Thanh có dính dấp gì tới Tư Hiền đâu mà phải mua với cái giá 200.000 đồng. Nhưng đâu phải chỉ có một lần rồi thôi. Rồi đây sẽ còn nhiều lần khác. Mỹ Thuyên thì dại quá. Can đành bất lực, không còn cách nào khác hơn giải pháp trên. Ba ngày liền, đối diện với nước mắt của Mỹ Thuyên, đối diện với sự giận dỗi, thù hằn của hai con do người lớn bày cho chúng, Can thật khổ sở. Không một phút chợp mắt, không ăn được một hạt cơm. Bây giờ sau khi dàn xếp yên ổn, chỉ tạm thời, rồi sóng gió sẽ tiếp tục chăng? Can trở về vườn thanh với một thân xác rã rời và một tinh thần tuyệt vọng. Cho anh một tách cà phê thật đậm đi em. Bội Thanh đi nấu ngay, cắm điện vào lò xong, nàng vội vã bước ra. Vẻ mệt mỏi, cùng cực của chàng khiến nàng lo lắng. Ngồi bên chân Can, đặt tay lên gối chàng, Thanh hỏi. Anh làm sao thế? Nhắm mắt lại, Can thở dài. Anh mệt quá. Công việc của hãng à? Can trả lời cho qua. Ừ, chuyện của hãng. Bội Thanh cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ba ngày chờ đợi, ba ngày trông ngóng, vừa nhìn thấy mặt, không biết nói một câu âu yếm, không một nụ cười. Nói chuyện thì cụt ngùn, mà lại không một lời giải thích. Chuyện của công ty. Ba ngày liền lo chuyện công ty mà không có mặt ở văn phòng. Bội Thanh đã biết Can ở đâu. Trong ba ngày qua, nơi có vòng tay người đàn bà khác ấm hơn. Bội Thanh buồn bã. Cà phê đã sôi, nàng rót ra tách cho chàng. Cà phê của anh đây, anh Can. Can vẫn không mở mắt ra, đáp gọn. Được rồi, em cứ để đó đi. Bội Thanh cắn môi, vội vã bước về phòng ngủ. Nàng không làm sao ngăn được những dòng nước mắt. Lấy chiếc khăn tay che kín miệng, để bao nhiêu tiếng đau thương khỏi bị tuôn trào. Can nghe tiếng chân Thanh rời xa, trực giác cho chàng biết là lại có chuyện rắc rối. Đứng dậy, Can đi vào phòng ngủ. Thanh chan hòa nước mắt. Can vội vàng ôm vai Thanh. Thanh, em làm sao đó? Em cũng không biết. Nhưng em thấy em quá vô duyên. Em không còn được anh yêu. Và anh chán em rồi. Thanh, em nói gì vậy? Xít Bội Thanh vào lòng, Can hôn trên tóc. Người yêu thương bé bỏng của Can đang bị bao vây bốn mặt. Thế mà Can đành bất lực, không làm sao che chở cho nàng được toàn vẹn. Thanh, em giận anh đấy à? Có bao giờ anh làm em buồn đâu. Nếu có đi nữa, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Anh không cố ý, em nên hiểu như thế. Ngẩng đầu lên, Thanh đã hiểu. Mặt nàng vẫn còn buồn. Anh và chị ấy gây nhau. Chị ấy không muốn em được sống gần anh phải không? Em chỉ giỏi đa nghi thôi. Can cắt ngang, chàng dìu nàng đứng dậy. Ba ngày không nhìn thấy mặt em, vừa gặp thì chỉ thấy nước mắt. Bây giờ chúng ta đến Nhật Nguyệt Đàm bơi thuyền nghe em. Thích không? Cười lên đi nào. Bội Thanh mỉm cười, nước mắt đọng trên má long lanh rực rỡ. Nhưng bên trong nụ cười kia có một chút gượng ép. Một đám mây đen u sầu. Bội Thanh trực giác được qua không khí nặng nề mà Can mang đến là một cơn bão tố đợi chờ. Thanh biết thế, nhưng cố gắng làm vui khỏa lấp. Dù sao ngày vui sắp trôi qua mau rồi. Thanh, tối nay chúng ta đi nhảy em nhé. Em thấy sao? Lâu rồi không được đến Hương Tân. Của xưa em thích nơi đó lắm phải không? Nhạc ở nhà hàng Hương Tân rất hay. Bội Thanh và Can thích ngồi bên cạnh cửa sổ để thấy khung cảnh xoay tròn của mùa xuân trong Bitter. Nắm chặt tay nhau dưới bàn, Can bảo Thanh, chúng ta ra nhảy em nhé. Ôm nhau bước theo tiếng nhạc, Thanh tựa đầu vào vai Can. Những sợi râu chưa cạo của chàng làm nàng thấy hơi bị kích thích. Hai người như quên hết cảnh vật chung quanh. Một đám khách mới bước vào thật ồn ào. Họ chiếm cả một chiếc bàn rộng. Không khí yên lặng đã bị phá tan. Can chau mày. Chàng ghét nhất những kẻ đến nơi công cộng cứ bô bô cái mồm, làm như chỗ không người. Có lẽ là bữa tiệc thương mại. Có tiếng gọi thức ăn, đồ uống, tiếng nói quen thuộc quá. Can giật mình, ôm chặt vai Thanh, Nàng ngơ ngác. Chuyện gì vậy anh?
Không, không có gì cả. Một người quen.
Nhạc dứt, Can dìu Thanh trở về chỗ ngồi. Người quen? Tại sao chàng gặp người quen mà lại sợ?
Bụi Thanh quay mặt sang nhìn bàn bên kia. Kìa, họ đã nhìn thấy rồi. Gã đàn ông hơi ngạc nhiên một tí, rồi kể tai người đàn bà bên cạnh nói nhỏ mấy câu, xong bước về phía Can và Bụi Thanh.
Ông ấy đến kìa anh.
Anh biết rồi.
Can đốt thuốc, nhìn gã đàn ông đang tiến lại. Thật bực, lại Tư Hiền. Tư Hiền lộ vẻ ngạc nhiên đắc thắng. Hắn nhìn chăm chăm vào Bụi Thanh một cách bất lịch sự, rồi giả vờ vồn vã.
À, anh Can, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô này là...
Anh làm ơn giới thiệu một chút xem nào.
Can thật giận, chàng muốn đấm ngay vào cái cằm hắn một quả cho đích đáng. Nhưng rồi lại cố nhịn xuống, miễn cưỡng giới thiệu. Đây là cô Thanh, còn đây là ông Hiền.
Tư Hiền ra vẻ giễu cợt.
À, cô Thanh đây à? Tôi hâm mộ cô đã lâu, giờ mới được gặp. Vợ tôi ở bàn bên kia, để tôi đưa vợ tôi sang giới thiệu với cô nhé.
Bội Thanh nhìn Can, nàng chưa hiểu mối liên hệ giữa Can và Tư Hiền, nhưng nàng cũng thấy rõ vẻ giễu cợt nhục mạ của gã đàn ông này với nàng. Không đợi Thanh trả lời, Tư Hiền đã bước qua bàn bên kia kéo bà vợ qua. Vừa đến bàn là giọng người đàn bà chua ngoa.
Chà, ông em rể của tôi thật đào hoa đó nhé.
Bội Thanh đã hiểu, mặt nàng tái xanh, nàng nuốt nước bọt. Gương mặt buồn bã càng khiến nàng xinh đẹp rõ ràng. Nàng yên lặng trước người đàn bà đa sự. Nhã thấy mình như bị xúc phạm. Con nhỏ này có vẻ ngạo nghễ quá. Đồ đê tiện mà làm ra vẻ cao quý lắm vậy. Tưởng đẹp lắm sao? Đâu hơn gì mỹ thuyên nhà mình. Đã làm thiếp cho người mà còn làm điệu làm bộ. Đột nhiên, Nhã thấy mình có nghĩa vụ phải bênh vực cho em gái. Bà nói xiên nói xỏ.
Cô Thanh.
Ờ, không phải, bà Can.
Cũng không được.
Cô thấy không, tôi không biết phải gọi cô bằng gì cho đúng. Vì chồng trước của cô là ông Nam, cũng là chỗ quen biết của tôi. Bây giờ cô là của Can, mà Can là em rể tôi, thì tôi làm sao gọi cô là bà Can được? Không lẽ gọi là bà nhỏ à? Mấy năm trước mà gặp cô, tôi có quyền gọi là bà Nam. Còn bây giờ, thật khó quá phải không cô?
Nhã hôm nay bỗng nhiên khám phá ra mình ăn nói lưu loát quá. Nàng càng sung sướng hơn khi thấy nét mặt của Bội Thanh thay đổi luôn từ trắng sang đỏ, rồi sang xám xanh. Tự ái nàng được xoa dịu.
Can nhịn không được nữa. Can đứng lên, cắt đứt câu nói của Nhã. Chị nói bao nhiêu đó đủ chưa?
Kéo tay Thanh đứng dậy, Can nói, Thanh, chúng ta nhảy bản này nhé.
Không đợi nàng trả lời, Can lôi Thanh ra bít, để mặc vợ chồng Tư Hiền đứng đấy. Tư Hiền chẳng có vẻ gì là bực bội. Hắn cười thầm trong bụng. Chỉ có Nhã tức ơi là tức. Nàng trừng mắt.
Hứ, cái đồ ngoại tình dâm đãng vậy mà cũng làm ra vẻ ta đây.
Tư Hiền kéo vợ trở về bàn, cười nói, thôi đừng để ý đến họ, chúng ta còn phải tiếp đãi khách khứa của ta chứ. Ép dầu chỉ nên ép một cách từ từ, đừng để Can giận quá rồi trở nên lì thì cũng chẳng hay gì. Muốn câu cá lớn phải thả dây dài, thấy nó phải xoay tay lái, như thế mới là người tức thời.
Tư Hiền trở về bàn tiếp tục thù tạc với khách. Tất cả những người khách hôm nay đều là những thương gia mới lên. Tư Hiền muốn thuyết phục để họ đầu tư vào công ty kiến trúc của mình. Dĩ nhiên là còn phải nương nhờ phần lớn ở tài sản của Can. Muốn vậy phải để cho gia đình hắn xào xáo càng nhiều càng hay.
Bội Thanh theo Can bước ra bít thơ. Tiếng ngoại tình dâm đãng như đâm thấu vào tim. Chân bước sai nhịp. Đó là vị thế, đó là kết quả của cuộc tình này đấy à. Tay chân giá buốt, đầu óc rối như tơ. Tiếng nhạc, tiếng người như hàng trăm mũi kim xuyên da, xuyên thịt.
Anh Can, đưa em về đi.
Can vẫn còn giận, nhưng chàng cứng cỏi. Không được, anh không thể làm thế. Làm thế hắn tưởng mình đã chịu thua, anh phải cho hắn biết mình không coi hắn ra gì cả. Giọng Thanh nghẹn ngào, cho em về đi anh, thà là chịu thua, chớ em không chịu nổi nữa rồi. Cơn giận dữ, không, không được, chúng ta không thể chịu thua, chúng ta không thể trốn, em phải tươi lên, cười lên, đừng để ý, phải làm như là... Bụi Thanh xúc động cắt ngang, phải làm như là con đàn bà dâm đãng, nhảy nhót lả lơi, để lời thị phi thiên hạ ngoài tai, phải đóng kịch thật giỏi, tự ái tự tôn gì cũng bỏ hết phải không anh, chỉ cần để anh vui lòng là được. Can siết chặt Thanh vào người, những thớ thịt trên mặt hằn lên. Thanh, em nói thế là đưa anh vào chỗ chết. Em cũng biết anh yêu em ra sao chứ. Sao em lại nói chi những lời như vậy? Tội em đáng xa địa ngục. Em đã xa địa ngục từ lâu, xa đến tầng cuối cùng rồi. Dầu sao em cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh bắt em phải đứng đây chịu nhục. Với anh thì đâu hề gì. Người ta còn nói anh hào hoa, anh hạnh phúc. Can dừng chân, mồ hôi lăn trên cổ. Nhìn thẳng vào mắt Thanh, chàng nói, em không chịu hiểu còn cố tình gán ghép cho anh tội làm nhục. Em nghĩ rằng anh thật sự cố tình hạ nhục em đây sao? Tay Can càng siết chặt, Bụi Thanh vùng vẫy, buông tôi ra. Anh cố tình muốn làm cho mọi người chú ý. Anh nghĩ rằng đời tôi nhục nhã bao nhiêu vẫn chưa đủ sao? Can lôi Thanh ra khỏi Bister. Thôi được, chúng ta về. Can kéo nhanh Bụi Thanh xuống lầu. Tư Hiền và vợ nhìn theo với đôi mắt vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đi vào xe, Can hét, tôi đã nhịn nhục nhiều lắm rồi, tất cả chỉ vì cô đó, cô biết không? Đã không nghĩ đến thì thôi, cô còn trách móc như vậy hả? Như vẫn còn bực bội, Can nói thêm, cô thật không có lương tâm gì cả. Mở máy, Can cho xe vọt thẳng. Thanh co ro ngồi bên cạnh, nàng cắn nhẹ môi, lòng đau như cắt, nhắm mắt lại không muốn mở miệng. Bánh xe nghiến mạnh trên đường như đang nghiến nát tâm can Thanh. Xe bỗng thắng gấp, Thanh mở mắt ra, đã về tới vườn Thanh. Cơn giận của Can theo đường dài gia tăng. Chàng giận Tư Hiền quá, mà cũng tức Thanh quá. Thanh bị nhục, Can đau đớn hơn gấp trăm lần. Tại sao Bụi Thanh lại không hiểu cho chàng điều đó? Muốn bảo vệ mà ngược lại chỉ nhận được lời trách hờn, ai lại không bực? Mấy ngày nay, Can đã nhịn nhục nhiều, vì ai? Không hiểu bao nhiêu chuyện đó thì nói chi là yêu là mến. Đến vườn Thanh, đưa Bụi Thanh vào phòng là Can quay ra. Nhìn thấy thái độ của chàng, Thanh thảng thốt. Anh đi đâu đấy? Về Đài Bắc. Đáp thật gọn, đóng cửa lại cây rầm. Xong Can bước ra khỏi nhà, mở máy chạy thẳng. Đừng, đừng anh, đừng bỏ đi như vậy. Thanh kêu gào trong tim. Tại sao anh giận em? Tại sao lại bỏ đi? Em đâu có muốn nói thế đâu. Đâu có muốn làm cho anh buồn. Đừng, đừng anh. Bụi Thanh đau khổ, vịn tay nắm cửa, mà đầu óc nhức bưng bưng. Anh Can, anh đừng đi. Anh đừng giận em. Bụi Thanh khuỵu xuống. Nghe tiếng động, bà Vú chạy vào. Nghiêng người xuống, bà gào. Cô ơi, cô! Rồi bà nhìn quanh. Cậu Can đâu rồi? Bây giờ làm sao đỡ Thanh lên đây chứ? Can lái xe chạy thật nhanh, quanh quẩn cho đến lúc cơn giận hạ xuống. Chàng mới chạy chậm lại. Gió đêm đầu hạ lành lạnh khiến Can rùng mình. Ngừng xe lại, nhìn bốn phía trăng vằng vặc trên cao. Gió lạnh. Ta đang làm gì đây? Người yêu bé nhỏ của Can đã đau khổ nhiều. Chàng không mang đến cho nàng một chỗ ngồi tiếp tục thì cũng không nên để nàng bị nhục nơi đám đông. Ta đã làm gì? Bụi Thanh đang đau khổ. Can vội vòng xe trở lại, hướng về phía vườn Thanh. Khi vừa chạy vào phòng thì Can đã thấy Vú Ngô đang òa khóc, Thanh thì nằm xoài trên nền gạch. Lòng chàng chết điếng. Thanh chết rồi sao? Chính chàng là thủ phạm. Cúi người xuống, Can gào, Bội Thanh, Bội Thanh. Đặt Thanh lên giường, Can xoa mặt nàng. Thanh, Thanh, anh đã làm gì? Anh đã làm gì không phải với em? Can định đứng dậy gọi bác sĩ thì Bội Thanh tỉnh dậy, Nhướng mắt lên, trước mặt nàng là một bãi mù sương, sương tan từ từ. Nàng nhìn thấy một gương mặt mờ trước mặt.
Bội Thanh, anh có lỗi với em.
Nước mắt trào ra mi, Thanh vòng tay lên bá lấy cổ Can. Như chiếc vòng định mệnh, từ đây chàng sẽ không xa ta nữa. Đừng giận em, đừng bỏ em nghe anh.
Can cúi xuống, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt. Thượng đế đã bắt ta yêu nhau, bắt ta phải khổ cũng như sung sướng em ạ.
Phần 18. Những ngày dài lại trôi qua. Đó là những ngày vui, đau khổ, ngọt mật hay thê lương. Bội Thanh phân tích không nổi. Có một điều, kể từ sau đêm ở nhà hàng Hương Tân, Thanh lại thu mình trong vườn Thanh. Nàng không thích ra ngoài. Và nàng cũng không ý thức được một điều là chỉ có vườn Thanh là thế giới thơ mộng và thần tiên. Ngoài ra tất cả đều không còn phù hợp và dung thứ cho nàng. Dung thứ cho lòng tự tôn của một người đàn bà. Tất cả là tủi nhục và tự ái bị khinh thường. Nhưng suốt ngày ra người trong nhà cũng không phải là một điều thoải mái, nhất là khi không có Can ở nhà. Những lúc đó Bội Thanh cảm thấy cô đơn, bứt rứt làm sao. Không biết từ bao giờ, sự êm ả của cuộc sống của Can và Thanh hình như không còn. Sự có mặt của Can nơi vườn Thanh càng lúc càng thưa dần. Can càng ngày càng yên lặng, gương mặt càng lúc càng u sầu, bản tánh như ngòi thuốc súng lúc nào cũng sẵn sàng để nổ. Buổi chiều, mưa lâm râm, những hạt mưa nhỏ lất phất trên vườn hoa trong bóng tối thật buồn. Buổi đầu tiên, khi đến mua căn nhà này, Can rất ưng ý với vẻ tĩnh mịch của nó nhờ những hàng cây râm mát. Bây giờ đứng trong nhà nhìn ra, Bội Thanh có cảm giác khu vườn sao quá rộng, quá âm u, như những lời trong Nguyệt Luyến Hoa của Âu Dương Tu. Đình viên thâm thâm kỷ khởi, dương liễu đối yên, liêm mộ vô trùng số. Tức là vườn rộng âm u, khói sương phủ kín hàng dương liễu như những tấm màn dày đặc. Những câu bên dưới tiếp nối ra sao? Ngọc lạc điêu yên du trị xứ, lầu cao bất kiến chương đài lộ. Dịch là: ngồi trên yên ngựa quý có lạc ngọc, chàng đi đến nơi nào mà em đứng mãi lầu cao nhìn không thấy. Anh Can, anh ở đâu? Dù anh không có lạc ngọc, không có yên điêu, chàng cũng có nơi để đi, nơi để đến. Nhưng vì chàng lưu luyến một mái ấm gia đình, nơi có tiếng cười của con trẻ, vòng tay ấm áp của vợ, một bức họa tuyệt vời. Bội Thanh hít vào thật dài, nhắm mắt lại và gục đầu lên thành cửa sổ. Không, ta không có tư cách gì để ghen tức. Ta đã có lỗi với chị ấy nhiều. Ta đã chen vào hạnh phúc của người thì đâu có quyền ghen tuông. Nhưng làm sao ta không buồn phiền? Bội Thanh lắc đầu. Anh can, phải chi em đừng quá yêu anh thì em đâu có khổ thế này. Bóng tối lan dần trên ngọn cây, bầu trời càng lúc càng đậm màu, những hạt mưa bụi dần dần hết lấp lánh trên đám cỏ. Bội Thanh đứng yên. Mấy giờ rồi, nàng cũng không biết, nhưng Chí Thanh rất tỉnh táo, nàng như đang nghe ngóng một tiếng động. Đó là tiếng còi, tiếng máy xe quen thuộc. Mưa lất phất qua ngọn đèn đường, tất cả yên lặng như đêm đã chết. Nhắm mắt lại, Bội Thanh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập, tiếng động thật nhịp nhàng. Anh can, anh can, anh can. Tim ta đang réo gọi, mọi tế bào trong cơ thể cũng đang réo gọi tên anh. Anh can, anh can, anh phải đến. Em đợi anh muốn điên lên đây. Mỗi tế bào trong cơ thể em đang đợi chờ anh. Sao anh không đến? Anh can, anh can, anh hãy về đây. Nếu thật sự có thần giao cách cảm, thì có lẽ anh đã biết em đợi anh. Em đợi anh trong mỏi mòn. Em sắp chết. Em sắp chết đây. Anh can, anh can. Tiếng chân vú ngô tiến gần cắt ngang trí tưởng tượng của Bội Thanh. Cô Thanh, cô đang làm gì thế? Bội Thanh xoay lưng lại, ngượng ngập. Tôi có làm gì đâu. Vú Ngô nhìn Bội Thanh, lòng bà thầm nguyện. Thượng đế hãy gia hộ cho cô tôi, đừng để bệnh cũ tái phát thì vô phương cứu chữa. Bật đèn lên, bà Vú đuổi đi bao bóng ma quái lạnh lẽo trong phòng. Tôi dọn cơm lên cho cô nhé. Hôm nay có món trứng chưng của cô nè. Bà Ngô muốn kéo Thanh trở về với thực tại, nhưng Bội Thanh vẫn nhìn ra ngoài cửa. Cơm tối à? Tôi chưa đói. Đợi một lúc nữa xem, biết đâu anh ấy lại đến. Đã mấy hôm rồi. Mấy hôm nào? Thưa cô, cậu mới đi từ sáng hôm qua thôi. Mới có một ngày mà. Cô Thanh, gần 7 giờ rồi, chờ gì nữa? Nếu cậu đến thì đã đến từ lâu rồi. Kệ, để tôi đợi thêm một tí xem sao. Bộ Thanh vẫn cố đợi. Tựa chán vào kính đứng đợi đến lúc đôi chân tê cóng. Anh can, anh hãy về đây. Nếu anh không về, từ giày em sẽ chẳng ngó ngàng đến anh nữa. Anh can, em nhớ anh quá. Anh không đến em giận anh lắm. Bây giờ là mấy giờ rồi? Dầu anh có đến, em cũng để mặc anh. Vì em đã giận anh, đã giận anh ngàn trùng. Anh can, anh can, đến với em đi anh, đến với em đi anh. Đêm đã đen lắm rồi. Trên mặt hồ, một màn hơi nước mù đục. Anh can, anh can. Can ở đâu? Đúng như điều Bội Thanh đã dự đoán, chàng đang ở bên Mỹ Thuyên. Gần nửa năm trời nay, cuộc sống tay ba giữa chàng, Mỹ Thuyên và Bội Thanh ra sao? Thật khó mà diễn tả được. Hạnh phúc toàn vẹn, tràn trề, nghe châm biếm làm sao ấy. Nỗi khổ tâm không thể phân tích được. Nếu Mỹ Thuyên lắm mồm, khóc than la hét vật vã là can đã ly dị. Nhưng không thế, lúc nào cũng chỉ có nước mắt với lời trách buồn rầu nhẹ nhàng. Em đã sinh cho anh hai đứa con, một trai một gái. Em không đánh bài, không biết ngồi lê đôi mách. Em có làm điều gì lầm lỗi đâu mà anh không yêu em. Nếu anh muốn có thêm con cái, em sẵn sàng sinh thêm. Anh can, anh muốn gì? Sao anh lại có vợ bé? Anh không yêu em nữa sao? Mỹ Thuyên, thật tội cho vợ tôi. Thật tội cho người đàn bà đơn giản, không hề biết toan tính. Nàng đâu phải không trọng tình cảm vợ chồng, chẳng qua chỉ tại định mệnh. Sự lo âu khiến Mỹ Thuyên càng lúc càng tiểu tụy. Chiếc má hồng mũm mĩm nay đã hóp, xanh xao. Can xúc động, buồn rầu. Với Mỹ Thuyên, tuy không có mối tình cuồng nhiệt, nhưng Can vẫn còn giữ cái nghĩa vợ chồng và bổn phận làm cha. Tình tuy không nồng, nhưng chảy đều như con suối liên tục. Can đã hứa với Mỹ Thuyên. Thuyên, em đừng lo, anh không bao giờ bỏ em hay xa em đâu. Nhưng Mỹ Thuyên làm sao tin được điều đó? Linh cảm của người đàn bà cho nàng thấy rằng Can dù có ngồi bên mình, nhưng lòng chàng vẫn ở bên Bội Thanh. Ngoài ra, những tư tưởng của chị Nhã, những câu nói đầu độc của Tư Hiền khiến nàng cảm thấy cái ám ảnh bị Can bỏ rơi càng lúc càng dễ thành sự thật. Mỗi khi Can đến vườn Thanh, là ở nhà Mỹ Thuyên lại ôm hai con vào lòng nghẹn ngào. Các con sắp mất ba, ba con không cần các con rồi. Từ đó, hai đứa bé mất đi những nụ cười vui vẻ, gian nhà chìm đắm trong bầu không khí nặng trình trịch. Sự ngây thơ của trẻ nhỏ bị nước mắt của người lớn cuốn mất. Bé Phụng lớn hơn, nó đã đến cái tuổi nhận thức được một vài sự kiện. Nó không thích mừng cha về. Nụ cười đã biến mất, ánh mắt thù nghịch và sợ hãi do người lớn mang đến thay thế cho ánh mắt trong sáng ngây thơ. Can thấy cả cõi lòng tan nát. Bé Phụng, hạt chân châu thông minh của chàng đã thay đổi. Nó lạnh lùng, buồn bã từ bao giờ vậy? Nhìn bé Phụng, Can muốn tạ lỗi. Phụng, mai ba đưa con đi sở thú chơi, chịu không? Bé Phụng ngẩng đầu lên nhìn cha, đôi mắt chẳng vui tí nào. Mẹ có đi không? Nếu mẹ không đi, con cũng chẳng đi đâu. Quay sang nhìn Mỹ Thuyên, Can bắt gặp hai hàng mi đang chớp nhanh, nước mắt lại nhỏ xuống, tim chàng thắt lại, xót xa. Người vợ, người thiếu phụ lúc nào cũng thừa tiếng cười, bây giờ lại là người lúc nào cũng chan hòa nước mắt. Nàng có lỗi lầm gì? Hay nói khác đi, theo lời Mỹ Thuyên, nàng có làm sai điều chi đâu mà phải gặp một thảm kịch gia đình như hiện tại. Can là người trong cuộc, lỗi lầm nếu có thì chắc chắn không phải là ở Mỹ Thuyên, mà là lỗi ở chàng. Lỗi ở chàng. Can rùng mình, bất giác siết chặt bé Phụng vào lòng. Được rồi, mẹ con cũng đi nữa. Em đi với con nhé Thuyên. Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi hết cả gia đình. Mai em đưa bé Phụng và thằng Trúc vào sở thú. Chiều tan việc, anh về rước mẹ con em, rồi chúng ta ra hiệu ăn cơm. Sao, em bằng lòng không? Mỹ Thuyên không đáp, nhưng nước mắt sung sướng lại trào qua mi. Mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói của vợ con trong lúc này đều làm cho Can thấy hối hận thực sự. Mỹ Thuyên, người vợ hiền lành, Can phải đối đãi thân tình hơn mới phải. Hôm đó, Can không trở lại vườn Thanh, ngày thứ hai cũng không. Ngày thứ hai lặng lẽ trôi qua, một ngày thật dài, Bội Thanh nằm trên giường. Mắt đăm đăm nhìn ngọn pha lê rung rinh trên trần nhà. Mấy giờ rồi? Thanh cũng không biết, có một điều chắc chắn là tối nay Can lại không về. Dùng tiếng về có vẻ không đúng, vì đây đâu có phải là nhà riêng của Can đâu. Đây chỉ là vườn Thanh, chỉ là một tổ ấm nhỏ Can tung tiền ra tạo lập. Chắc có điều gì khiến Can phiền lòng nên Can đã không đến, nhưng lúc đầu đã nhận về với chàng. Thì Thanh dù sao cũng phải chấp nhận sự thật. Trong đó có sung sướng, có đau khổ, có buồn phiền, cái gì cũng phải chấp nhận hết. Nhưng sao chàng lại lãnh đạm với ta như vậy? Hôm qua, rồi hôm nay, hai ngày dài đợi chờ. Còn nỗi khổ nào hơn? Ít nhất Can phải gọi dây nói đến cho Thanh để cho nàng biết đêm nay chàng không đến chứ. Nhưng Bội Thanh lại sợ. Nàng sợ khi vừa cầm ống nghe lên phải nghe một câu thật gãy gọn. Thanh, hôm nay anh không đến được. Thà là chờ đợi mỏi mòn hơn là phải nghe một câu như thế. Bội Thanh thở dài, mắt lại đẫm lệ. Trách móc Can đủ điều, rồi tìm trăm lý do khác để bào chữa cho chàng. Nàng ấm ức. Anh Can, phải chi em đừng yêu anh nhiều như vậy. Hoàng hôn đến là lúc trang điểm. Sĩ vi chi kỳ, giả tử nữ, vi duyệt kỳ giả dung. Tức là kẻ sĩ sẵn sàng chết cho chi kỳ, người đàn bà vì kẻ làm vui lòng mình mà điểm trang. Bội Thanh trang điểm là vì Can. Bây giờ điều đó đã không còn cần thiết khi gọi điện đến văn phòng. Thanh được biết suốt buổi chiều Can không đến sở làm việc. Chàng có việc ở ngoài hay là đang ở nhà với vợ con? Giờ này cũng đã quá bữa cơm tối. Như vậy là chàng không đến nữa rồi. Món súp và món cá chua ngọt đặc biệt cho chàng lại bỏ không. Bà Ngô bước vào. Thưa cô, tôi dọn cơm nhé.
Bội Thanh buồn bã quay lại.
Không, tôi muốn đợi thêm một tí.
Bà Ngô chùi tay trên khăn choàng ngang bụng.
Cô không chịu ăn rồi ốm cho xem.
Cậu Can không về, cô cũng phải ăn chứ.
Nhưng tôi không muốn ăn.
Thưa cô.
Vũ, tôi đã bảo là tôi không ăn mà.
Bà Ngô muốn nói thêm nhưng lại thôi. Bà lắc đầu bước ra cửa, miệng lẩm bẩm.
Lúc trước cũng thế mà bây giờ lại cũng thế. Đến bao giờ đời mới sung sướng được đây hở trời?
Bội Thanh tiếp tục nằm khoanh trên giường. Trong đầu nàng đầy bóng dáng Can. Nơi đâu cũng nhìn thấy chàng. Nhắm mắt lại cũng thế. Thời gian trôi qua trong yên lặng. Không khí như ngưng tụ lại. Đột nhiên, tiếng điện thoại reo vang.
Bội Thanh nhảy nhanh xuống giường. Có lẽ chàng gọi lại. Thanh sung sướng cầm ống nghe lên hỏi dồn.
Alo, anh Can đấy hả?
Bên kia đầu dây một giọng đàn ông.
Anh Can, ha ha, cô không nhận ra tôi à?
Tiếng cười, tiếng nói như vọng lại từ cõi xa, thật xa. Tất cả mạch máu trong người nàng như ngừng hoạt động. Tim ngừng đập, đầu óc mông lung, tiếng nói như vang lên từ cõi địa ngục. Từ một thế giới xa lạ đã quên lãng. Đó là tiếng nói của bá nam, tiếng nói của tên đồ tể đã từng giết chết tình cảm và linh hồn của nàng. Bây giờ hắn lại đến. Đã từ lâu Bội Thanh cũng đoán là hắn đâu dễ dàng gì buông tha cho nàng.
Giọng của bá nam trong ống nghe vọng ra châm biếm.
Cô khỏe không? Mạnh giỏi chứ? Ngày xưa cô tìm đủ mọi cách để xa tôi. Tôi tưởng là cô chọn được một tấm chồng ngon lành, cao sang hơn tôi. Không ngờ cô lại đi làm lẽ cho người khác.
Hắn bao cô đấy à? Mỗi tháng hắn cho cô bao nhiêu? Khá không? Hắn không ở mãi bên cô sao?
Nếu cô rảnh rỗi đến nhà hàng Phục Hưng Viên bây giờ xem, người ta đang ăn uống với vợ con, hạnh phúc làm sao? Cô có được như vậy không hả Thanh?
Sao không ở mãi bên người mình thương, mình mến, mà nằm cô độc ở nhà thế?
Nếu cô đơn độc, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô luôn nhé.
Dầu sao, mình cũng còn tình cũ nghĩa xưa mà.
Đừng ngạc nhiên tại sao tôi biết số điện thoại của cô. Vì tôi đã hợp tác làm ăn với Tư Hiền.
Sao không nói gì cả vậy? Người dâm đãng như cô có bao giờ chịu được cô độc đâu?
Bội Thanh nhức đầu, hoa cả mắt. Thế mà nàng vẫn không hiểu sao mình lại không chịu ném ống nghe xuống đi. Cứ tiếp tục nghe những lời châm biếm và nhục mạ.
Cô có một linh hồn cao nhỉ? Cô có muốn biết người ta phê bình cô thế nào không?
Cô là một thứ ký sinh trùng, một thứ điếm, một thứ gái bao. Ngoài cái nghề làm vợ bé ra, cô không thể làm được một cái nghề nào khác cả sao?
Cô tưởng hắn yêu cô à? Lại đây xem hắn và vợ con hắn hạnh phúc ra sao.
Tiện đây tôi cho cô biết thêm một điều. Vợ hắn dễ thương lắm. Còn cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi cho hắn giải trí vậy thôi.
Thôi được rồi, chúc cô vui vẻ mãi nhé. Tôi đang ở nhà hàng Phục Hưng Viên đây. Tôi đang dùng cơm với bạn bè. Thấy hắn đầm ấm với vợ con, còn cô thì cô đơn tội nghiệp, nên tôi mới gọi điện thoại đến an ủi vậy mà.
Đừng co ro trên ghế khóc mãi cũng vậy thôi.
Ha ha, thôi chào nhé cưng.
Điện thoại đã cúp. Hai chân Bội Thanh mềm nhũn, nàng quỵ xuống ghế. Đầu óc, tư tưởng và tình cảm bị tê điếng. Tất cả những lời nói của bá nam ban nãy cứ vang vang mãi trong đầu óc nàng. Bội Thanh cũng biết cuộc ly hôn giữa nàng và bá nam được bá nam ưng thuận chỉ vì áp lực của ông Vân. Với mọi giá, hắn sẽ cố tìm cơ hội để công kích, nhục mạ nàng. Nhưng lời hắn nói cũng có một phần sự thật. Thanh chỉ là một ký sinh trùng, làm bé cho người ta.
Bội Thanh cũng biết rằng việc Can với gia đình dùng cơm tại nhà hàng Phục Hưng Viên là có thật. Xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Người ta đâu bao giờ đề cập đến một mối tình nồng cháy, đầy tình cảm đâu. Người ta chỉ biết lên án nàng là con đàn bà dâm loạn, đa đoan, phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, là kẻ làm bại hoại gia phong, xã hội, là một con đàn bà không có lương tâm với linh hồn. Lấy tay ôm mặt, nàng ngã vào ghế. Những tiếng chỉ trích như từ bốn bức tường ùa ra. Bá Nam, Tư Hiền với gương mặt cười ngạo khinh bỉ. Ha ha, Bội Thanh, cô tưởng cô là một con người cao cả lắm sao? Cô chẳng qua chỉ là một món đồ giải trí của người ta. Bội Thanh ngồi bật dậy. Không, không, anh Can, không phải như vậy, phải không anh? Đâu có ai yêu em bằng anh, đâu có ai hiểu em bằng anh. Anh nào có coi em như món đồ chơi? Đâu có chuyện đó, đâu có, phải không anh? Bội Thanh đưa tay bịt miệng, tiếng khóc nghẹn ngào. Anh Can, chúng ta yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau đâu phải tội, phải không anh? Đã lâu Bội Thanh vẫn còn ngồi trên ghế. Đừng ngồi co ro trên ghế khóc lóc nghe Thanh. Ha ha, Bội Thanh vẫn khóc nức nở. Tôi chỉ là một cánh hoa ấu lạc giữa biển khơi. Anh Can, anh Can, bây giờ em phải làm sao đây? Anh yêu vợ con anh, nàng đẹp lắm hả anh? Còn em chỉ là một vật tiêu khiển, một món đồ chơi. Không, không, em không tin anh coi em như vậy. Mồ hôi đổ ra như tắm. Anh Can, anh phải đến. Em cần gặp anh gấp. Tia mắt Thanh ngừng lại trên máy điện thoại. Số điện thoại nhà Can. Trên quyển niên giám điện thoại chắc có. Đúng rồi, đây này, mặc kệ, ta chỉ cần gặp Can. Bội Thanh gọi thẳng đến nhà Can. Tiếng chuông điện thoại reo bên kia đầu dây như reo trong tim nàng, thần kinh căng thẳng. Có người nhận điện thoại, một người đàn bà, có phải vợ của anh Can đó không? Bội Thanh ngập ngừng. Có ông Can ở nhà không ạ? Tiếng đầu dây bên kia vang lên. Cậu em rể tôi ơi, có cô nào gọi điện thoại cho cậu nè? Trong ống nghe vọng lại những tiếng ồn ào, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng người nói. Em rể, vậy thì nghe điện thoại ban nãy là vợ của Tư Hiền. Vợ chồng Tư Hiền đến đấy làm gì? Thanh lại nghe tiếng đàn bà chu chéo. Vậy là quá lắm rồi, dám gọi điện thoại tới nhà rủ đi nữa sao? Hình như Can đã giành lấy ống nghe, có tiếng nói bình thản vọng lại. Ai? Ai đó? Tay Bội Thanh run rẩy. Anh Can, anh có thể đến đây gấp được không? Em cần gặp anh lắm. Giọng nói của Can lạc đi. Chuyện gì đó? Em bệnh à? Không, không, em chỉ muốn gặp anh. Vậy thì ngày mai, tối nay không được. Giọng nói của Can xúc động rõ rệt. Chắc có chuyện gì xảy ra. Bội Thanh van xin. Anh Can, anh... Can cắt ngang, chàng nổi nóng. Tôi bảo không được, tôi bận lắm. Lần sau em đừng gọi điện thoại tới đây, nghe không? Bội Thanh cắn chặt môi. Nàng run đến độ không cầm vững ống nghe. Đặt ống nghe xuống, Bội Thanh lại co ro trên ghế. Vâng, Bội Thanh không có quyền gọi điện thoại đến nhà Can. Nàng cũng không có quyền gọi Can trở lại nơi này. Chàng đâu cần đến, chàng đã có một gia đình đầm ấm rồi. Vâng, Thanh không có quyền làm như vậy. Làm như vậy chỉ là tự mình làm nhục mình thôi. Máu cuồn cuộn khắp toàn thân, bom tiếp tục nổ trong đầu. Đứng dậy, Bội Thanh gọi vào trong. Vũ ơi, Vũ! Bà Vũ chạy ra, nhìn thấy gương mặt tái mét của Thanh, bà lo lắng. Cô làm sao đó cô? Bội Thanh hổn hển thở. Tôi muốn đi, tôi muốn ra ngoài một lúc. Bà Vũ ngạc nhiên. Ngay bây giờ à? Tay cô sao lạnh thế này? Cô bệnh rồi mà còn đi đâu? Bây giờ cũng đã gần 10 giờ khuya rồi. Bội Thanh gọi điện thoại kêu xe taxi. Nàng quay lại nói. Mặc tôi đi luôn không về đây nữa. Cái gì? Cô nói chi? Cô bệnh rồi, cô nóng rồi đây này. Xong ra cửa, Bội Thanh bước lảo đảo. Không sao cả, bà nói lại với anh Can. Tôi đi rồi, tôi đi luôn, không trở lại nữa đâu. Từ đây tôi không còn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của anh Can nữa. Cô đừng đi cô, trời tối thế này mà cô định đi đâu? Bà Ngô bước theo với vẻ thiểu não. Bà không dám ngăn Thanh. Khi Bội Thanh đã chui vào xe, bà Ngô vẫn còn đứng đó. Xe khuất rồi, bà còn ngẩn ngơ. Cô ơi cô làm gì lạ vậy? Lúc Can nhận được điện thoại của Bội Thanh cũng là lúc chàng đang bực mình. Tư Hiền lại đến, mở miệng ra là xin 100.000. Đúng như điều Can đã dự đoán, cái túi tham này quả thật không có đáy. Can ghét nhất là nụ cười ngạo nghễ của Tư Hiền, những lời nịnh bợ của hắn. Nhưng chàng cũng không thể không chám miệng hắn được. Sáng nay, ông quản lý hãng của Can đem sổ sách mấy tháng vừa qua ra kiểm điểm. Ông ấy đã lưu ý chàng là sự chi tiêu của chàng lúc gần đây hơi to, khiến cho hãng phải bỏ mất một số áp phe lớn. Can như đang đứng trên đống lửa, Tư Hiền lại đến vòi tiền. Sự nghiệp, gia đình, tình yêu ba mặt vây quanh. Mấy tháng nay lúc nào Can cũng như bị vây chặt. Đầu óc chàng không bao giờ được thảnh thơi mà lắm lúc như muốn vỡ tung. Khi Bội Thanh gọi điện thoại đến, Nhã lại lớn tiếng khua môi và Tư Hiền mỉm cười đắc ý, cố tình làm cho Mỹ Thuyên bấn loạn. Giận bà chị vợ, giận ông anh rể, rồi giận luôn cả Bội Thanh, sao lại bày đặt gọi điện thoại đến làm gì? Sự bực tức khiến Can không còn để ý đến tâm lý, đến hoàn cảnh của Thanh. Cho mãi đến lúc Thanh gác điện thoại, chàng mới thấy chỗ không phải của mình. Quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng, buồn bã của vợ, ánh mắt kiêu ngạo của Tư Hiền. Can thấy bất lực. Chàng tự nhủ, ngay tối nay, khi mọi người đã yên nghỉ, ta sẽ gọi điện thoại đến cho nàng để giải thích. Khi Mỹ Thuyên và đám con đã ngủ yên, Can xuống giường gọi điện thoại đến vườn Thanh. Chuông kêu rất lâu mới có người nghe. Alo, cậu đấy à? Không may rồi, cô đã bỏ đi mất. Cậu nên đến đây sớm. Can nhảy thót. Chuyện gì vậy? Bà nói sao? Có tiếng khóc của bà Vú trong ống nghe. Cô Thanh đi mất rồi. Cô nói là sẽ không bao giờ trở lại đây nữa để khỏi phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu. Chuyện gì, bà Ngô? Thanh đi từ hồi nào? Đi đâu? Đi lúc 10 giờ hơn. Cô buồn lắm. Tôi không biết cô đi đâu cả. Can bỏ ống nghe xuống. Chàng đứng dậy thật nhanh. Không, không, Bội Thanh, em không thể làm như vậy được. Em không hiểu một cái gì ở thế giới bên ngoài cả. Làm sao em dám đi? Em bỏ đi đâu? Thanh, sao em ngu vậy? Em hiểu lầm anh rồi. Mặc vội áo quần đi ngay. Mỹ Thuyên bị tiếng động đánh thức, đuổi theo tới cửa hỏi. Anh Can, khuya rồi anh đi đâu vậy? Can không quay đầu lại, leo lên xe mở máy. Anh có việc gấp phải đi. Chiếc xe như tên bắn vọt đi thật nhanh. Mỹ Thuyên tựa đầu vào thành cửa, những giọt nước mắt chảy xuống. Nửa đêm nửa hôm mà anh cũng đi. Anh Can, trong tim anh chỉ có mình nàng đó thôi sao? Anh bỏ đi về với người đàn bà đó à? Chỉ vì người đàn bà đó mà anh không còn nghĩ đến gia đình, vợ con. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm gì đấy? Cha con đâu rồi? Bé Phụng giật mình không thấy ai, nó chạy ra dụi mắt nhìn mẹ hỏi. Mỹ Thuyên ôm con vào lòng khóc òa. Phụng ơi, ba con đi rồi, ba con không kể gì đến mẹ con mình. Bé Phụng đứng yên lặng, nó mở to đôi mắt vô ưu nhìn thế giới bên ngoài.